suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày tiếp bài nói chuyện của Đức Thánh Cha Francisco với hàng giám mục châu Mỹ Latin với đề tài Các chiều kích của việc truyền giáo cho lục địa châu Mỹ Latin. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, chương 23, câu 27 đến câu 32. Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-siêu giả hình. Các người giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế. Các người cũng vậy, bên ngoài thì có vẻ công chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong toàn là giả hình và gian ác. Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-siêu giả hình. Các người xây mồ cho các ngôn sứ và tô mã cho những người công chính. Các người nói, nếu như chúng ta sống vào thời của tổ tiên, hẳn chúng ta đã không thông đồng với các ngài mà đổ máu các ngôn sứ. Như vậy, các người tự làm chứng rằng các người đúng là con cháu của những kẻ đã giết các ngôn sứ, thì các người đổ thêm cho đầy đấu tội của tổ tiên các người đi. Quý vị và các bạn thân mến, có một đoàn xiếc nọ trên đường đi lưu diễn qua các thành phố, đã dừng chân dựng một chiếc lều lớn tại một sân vận động, xa hẳn khu dân cư để làm nơi trú chân. Để thu hút sự chú ý và tính hiếu kỳ của dân chúng, đoàn xiếc tổ chức một cuộc diễu hành qua các đường phố chính. Đoàn diễu hành gồm mấy chú voi đi lại thật nặng nề. Trên lưng chúng là những nữ diễn viên duyên dáng. Theo sau là những chiếc xe đạp một bánh, những chú khỉ láu lĩnh, những con cọp rất ngoan hiền. Nhưng đoạn của đoàn diễu hành đã được dân chúng chú ý nhất là đoạn của ban kèn trống với anh hề của đoàn xiếc. Với khả năng chọc cười xuất sắc, anh hề đã làm cho những người đứng xem đoàn diễu hành, từ trẻ đến già, cứ ôm bụng lăn ra mà cười. Thế là lần diễn xuất tối hôm đó đã đầy nghẹt người đến xem, và khi ra về, ai cũng tắm tắt khen anh hề. Nhưng không may cho đoàn xiếc, vào xế trưa, sau đêm trình diễn đầu tiên, nơi trú chân của đoàn xiếc bị bốc cháy. Mọi người trong đoàn xiếc đã cố gắng chữa cháy, nhưng không có kết quả gì. Lúc đó anh hề nhanh chân chạy đến khu dân cư để cứu họ tiếp tay. Vì người đi kêu cứu là một anh hề, nên mọi người trong làng đều nghĩ rằng, nếu họ tin lời anh hề, thì họ bị mắc lừa. Vì thế mà tất cả dân làng chỉ đứng cười. Thấy mọi người đều dựng dưng với lời kêu cứu của mình, anh hề lại càng kêu xin tha thiết hơn. Nhưng càng tỏ vẻ tha thiết bao nhiêu, thì dân chúng lại càng cười nhiều bấy nhiêu. Cuối cùng, anh hề đã phải quỳ xuống van lạy dân chúng để xin họ giúp đỡ, nhưng chẳng ai thèm tin lời anh hề, vì tất cả đều nghĩ rằng đó chỉ là một trò hề. Quý vị và các bạn thân mến, mẫu chuyện sống trên đây giúp chúng ta hiểu lời Chúa nói với những luật sĩ và Pha-ri-siêu trong đoạn Tin Mừng hôm nay. Theo đó thì những luật sĩ và Pha-ri-siêu là những người đang đóng kịch. Một hình ảnh được Chúa dùng để nói lên nếp sống đóng kịch của họ, đó là hình ảnh mồ mả quét vôi. Với hình ảnh này, Chúa muốn nói lên rằng, những người luật sĩ và Pha-ri-siêu, bên ngoài thì rất đẹp, nhưng bên trong thì thối tha nhờ nhớp. Những luật sĩ và Pha-ri-siêu là những diễn viên giỏi, họ không khác gì anh hề trong mọi chuyện trên kia. họ sống khéo léo đến độ không ai có thể nhận ra chân tướng thật của họ. Nhưng Chúa Giêsu đã vạch ra cho những người đương thời thấy con người thật của họ được che giấu đằng sau lớp áo đạo đức công chính mà họ tự khoác vào. Đến một ngày nào đó, họ sẽ phải lãnh lấy tất cả những lời chúc dữ của Chúa Giêsu. Khốn cho các người, hỡi những kẻ giả hình. Vậy chúng ta hãy thử kiểm điểm lại xem, chúng ta có phải là những con người như anh hề trong mẫu chuyện trên kia, hay như những luật sĩ và pha-ri-sêu trong Tin Mừng hôm nay không?
Anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô. Anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô. Anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi Tin Tôn Giáo với phần trình bày của Duy An.
Tin Vatican. Thay đổi trong nghi thức rửa tội nhấn mạnh đến căn tính của Hội Thánh. Một trong những hoạt động cuối cùng của Đức Benedicto thứ 16 trong cương vị giáo hoàng là phê chuẩn việc thay đổi từ ngữ trong nghi thức rửa tội, qua đó nhấn mạnh đến Hội Thánh Chúa là cộng đoàn mà người lãnh nhận bí tích rửa tội được tháp nhập. Theo một sắc lệnh ký ngày 22 tháng 2 vừa qua của Bộ Phụng Tự, mang chữ ký của Đức Hồng Y Bộ trưởng Antonio Canizares Lovera và Đức Tổng Giám mục Thư ký Arthur Roach, trong nghi thức rửa tội trẻ em, sau khi ngỏ lời với người đỡ đầu, thừa tác viên rửa tội nói với đứa trẻ rằng, Hội Thánh Chúa, Ecclesia Dei, rất vui mừng đón nhận con. Bản văn trước đây là, Cộng đoàn Kitô Hữu, rất vui mừng đón nhận con. Sự thay đổi này có hiệu lực từ ngày 31 tháng 3 vừa qua, trong ấn bản La Ngữ của bản văn nghi thức rửa tội, và trong tương lai sẽ được thực hiện trong các phiên bản ngôn ngữ địa phương. Sắc lệnh này vừa được công bố trong bản tin của Bộ Phụng Tự, cho biết Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã thiết lập thay đổi như trên trong một buổi tiếp kiến Đức Hồng Y Canizares vào ngày 28 tháng Giêng vừa qua. Sắc lệnh mở đầu như sau. Bí tích rửa tội là cửa dẫn vào sự sống và vương quốc, là bí tích của Đức Tin, nhờ đó người ta được tháp nhập vào Hội Thánh duy nhất của Chúa Kitô, đó là Hội Thánh Công Giáo, do người kế vị Thánh Phêrô và các giám mục hiệp thông với Ngài cai quản. Vì thế, Bộ Phụng Tự và kỷ luật các bí tích nhận thấy cần có một vài thay đổi để trong bí tích rửa tội, giáo lý về tác vụ và nghi thức của mẹ giáo hội được sáng tỏ hơn. Trong bài báo đăng trên tờ L'Expresso ngày 22 tháng 8 vừa qua, nhà phân tích Sandro Magister của Vatican nhận xét rằng, sự thay đổi này nhằm nhấn mạnh rằng chính Hội Thánh Chúa đón nhận những người được rửa tội, chứ không phải là Cộng đoàn Kitô Hữu nói chung. Nói Cộng đoàn Kitô Hữu là không rõ ràng, và có thể chỉ là các cộng đồng giáo xứ địa phương hoặc thậm chí các cộng đồng giáo hội khác. Tác giả Magister lưu ý rằng, thực tế Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã thực hiện sự thay đổi này khi ban bí tích rửa tội vào ngày 13 tháng Giêng vừa qua, hai tuần trước khi tiếp kiến Đức Hồng Y Canizares. Theo tác giả Magister, khi Đức Nguyên Giáo Hoàng cử hành bí tích rửa tội ngày hôm đó trong nhà nguyện Sistine, theo thông lệ hàng năm, Ngài đã nói bằng tiếng Ý, các con thân mến, Hội Thánh Chúa rất vui mừng đón nhận các con. Bản tiếng Ý hiện nay là, Cộng đoàn Kitô Hữu chúng tôi rất vui mừng đón nhận các con, mặc dù từ chúng tôi không có trong bản La Ngữ. Năm ngoái, khi ban bí tích rửa tội bằng tiếng Ý, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã bỏ đi từ chúng tôi để theo đúng bản La Ngữ. tác giả Magister kết luận, có lẽ đúng là từ chúng tôi tự quy thái quá ấy đã khiến vị giáo hoàng thần học gia quyết định phải thay đổi. Tin Vatican. Đức Thánh Cha cảm ơn Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Brazil về chuyến viếng thăm đền thánh Đức Mẹ Aparecida. Đức Thánh Cha Francisco đã viết thư cho Đức Hồng Y Raimundo Damasceno Assis, Tổng Giám mục Aparecida, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Brazil, để bày tỏ lòng biết ơn đối với sự tiếp đón nồng hậu dành cho Ngài trong chuyến hành hương tại đây nhân Ngày Quốc tế Giới Trẻ Rio de Janeiro hồi hạ tuần tháng 7 vừa qua. Trong sứ điệp đề ngày mùng 2 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha nói rằng Ngài giữ gìn trong tâm trí các hình ảnh của buổi cử hành sâu đậm tại đền thánh Đức Mẹ Aparecida. Đó cũng là dịp sống lại các kỷ niệm của hội nghị lần thứ 5 của Liên hội đồng Giám mục châu Mỹ Latin và vùng Caribe. Sau khi bày tỏ lòng yêu mến và sùng mộ đối với Đức Bà Aparecida, Đức Thánh Cha xin Đức Hồng Y chuyển lời cảm ơn của Ngài tới các giám mục Brazil, cũng như các giám mục và phong trào của giáo hội đã lo lắng và nỗ lực tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ rất trôi chảy và tốt đẹp. Đức Thánh Cha cầu mong rằng các hạt giống đã gieo vãi sẽ nở hoa cho một mùa xuân mới của giáo hội và quốc gia Brazil yêu dấu. Ngài xin Đức Mẹ Aparecida bầu cử cho giáo hội và dân nước Brazil. Tin Seoul, Hàn Quốc. Đức Tổng Giám mục Seoul nói rằng hòa giải giữa hai miền Triều Tiên là điều cấp thiết. Đức Trinh Nữ Maria là mẹ của sự hòa giải giữa Bắc và Nam Triều Tiên, và việc thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Triều Tiên phải được phó thác cho Đức Mẹ. Đó là nội dung của sứ điệp chính thức của Đức Tổng Giám mục Andre Jom Su-jung, Tổng Giám mục Seoul. Một lần nữa, Đức Tổng Giám mục So-jung lại nêu lên tính cấp bách của sự hòa giải giữa hai miền Triều Tiên. Sứ điệp của Đức Tổng Giám mục được đưa ra giữa lúc hai miền Triều Tiên đang cố gắng phục hồi chương trình đoàn tụ gia đình giữa các thành viên trong cùng một gia đình bị chia cắt vì biên giới, trong khi các cuộc tập trận chung đang diễn ra giữa Mỹ và Hàn Quốc lại gây thêm căng thẳng. Nhân ngày lễ độc lập của Hàn Quốc và lễ Đức Trinh Nữ Maria hồn xác lên trời cùng ngày 15 tháng 8 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Su-jung nhắc lại việc Triều Tiên thoát khỏi chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản tháng 8 năm 1945 và nói rằng Giáo hội Công giáo Hàn Quốc coi đây là một món quà của Đức Trinh Nữ Maria. Đức Mẹ từ hơn 60 năm qua đã là mẹ của sự giải thoát với người dân Triều Tiên, thì hôm nay người là mẹ của sự hòa giải. Và với lòng yêu thương từ mẫu, mẹ chăm sóc các anh em của con mẹ vẫn còn đang lữ hành và đang sống giữa bao nỗi hiểm nguy và lo lắng. Trích dẫn thông điệp Pacem in Terris, hòa bình trên thế giới. Sứ điệp của Đức Tổng Giám mục suy tư về tình hình hiện nay trên bán đảo Triều Tiên, 60 năm sau khi kết thúc cuộc chiến tranh giữa hai miền Nam và Bắc Triều Tiên. Ngày nay, bán đảo Triều Tiên vẫn còn phải đối mặt với sự chia cắt và cuộc xung đột nghiêm trọng giữa hai miền Bắc và Nam. Hòa giải giữa hai miền Triều Tiên không chỉ là một vấn đề của bán đảo này, nhưng còn là con đường cho hòa bình trên thế giới. Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải gác lại quá khứ và nhìn về một tương lai rực sáng hy vọng. Sứ điệp đề cập đến vấn đề đoàn tụ những gia đình bị ly tán. Vì Nam và Bắc Triều Tiên bị phân chia, nên quá nhiều người đã phải chết và rất nhiều gia đình bị chia rẽ. Tôi mong muốn chính phủ Triều Tiên bắt tay giải quyết những vấn đề cấp bách nhất, đó là xác nhận các thành viên của những gia đình bị ly tán vì phân chia biên giới hai miền Nam Bắc hiện còn sống, các phương thức trao đổi thư từ và đoàn tụ gia đình. Tôi cầu xin cho các chính sách khôn ngoan hơn sẽ được áp dụng theo các tiêu chí nhân đạo, và mong sao các cuộc đối thoại có thể tiếp tục cho đến ngày Bắc và Nam Triều Tiên sẽ mở rộng tấm lòng cho nhau. Đức Giám mục Andre So-jung khẳng định rằng, đối với Kitô hữu chúng ta, điều đầu tiên là cầu nguyện. Cầu nguyện giúp chúng ta chuyên chú vào lời Chúa và giúp chúng ta trở thành khí cụ bình an của Ngài. Một khi chúng ta bỏ qua một bên những chia rẽ và hận thù, chúng ta mới có thể bắt đầu một tương lai chan hòa yêu thương và bình an. Tin Zagreb, Croatia. Giáo hội Croatia mừng kỷ niệm 1700 năm Hoàng đế Constantino ban chiếu chỉ tha bắt đạo. Chủ nhật 18 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng y Josip Bozanic, Tổng giám mục Zagreb, đã chủ sự thánh lễ tại Rakovica mừng kỷ niệm 1700 năm Hoàng đế Constantino ban hành sắc chỉ Milano năm 313 tha bắt đạo trong toàn đế quốc Roma. Giảng trong thánh lễ, Đức Hồng y nói rằng, sắc chỉ Milano là điểm khởi hành của một kỷ nguyên mới, không phải chỉ đối với Kitô giáo mà thôi, nhưng còn đối với toàn nhân loại nữa. Vì đây là lần đầu tiên trong lịch sử, người ta đã khẳng định hai nguyên tắc căn bản của mọi tổ chức xã hội và cộng đoàn chính trị, đó là tự do tôn giáo và tính cách duy đời của chính quyền. Đây cũng là những điểm chính yếu của chính quyền Croatia ngày nay. Đây cũng là lễ mừng kính thánh nữ Elena, mẹ của hoàng đế Constantino. Trong bài giảng, Đức Hồng y Bozanic ca ngợi gương mặt thánh thiện và đức bác ái Kitô của thánh nữ, gương mẫu cho nữ giới ngày nay trong giáo hội. Nhấn mạnh rằng, gia tài thừa kế từ hai vị vẫn còn rất thời sự tại Croatia. Đức Hồng y mời gọi các tín hữu thực thi bổn phận của mình là dấn thân bảo vệ tự do tôn giáo qua việc thăng tiến nền dân chủ đích thực trong xã hội và trong chính quyền, bảo vệ quyền của các cha mẹ được tự do quyết định đường hướng giáo dục cho con cái, và bảo vệ cơ chế hôn nhân là kết ước giữa một người nam và một người nữ. Tất cả những điều này, Đức Hồng Y kết luận, đều là công ích của mọi cá nhân và của nền dân chủ trong xã hội Croatia. Tin Sydney, Úc Châu. Tuần lễ toàn quốc cho người di cư và tị nạn tại Úc Châu. Trong sứ điệp gửi cho tuần lễ toàn quốc cho người di cư và tị nạn từ 19 đến 25 tháng 8 năm 2013, các giám mục Úc Châu khẳng định rằng người di cư và tị nạn diễn tả một vấn đề luân lý đạo đức chứ không phải là vấn đề kinh tế. Tuần lễ toàn quốc cho người di cư và tị nạn năm nay có chủ đề do Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 chọn là Di cư, cuộc hành hương của đức tin và niềm hy vọng. Sứ điệp của các giám mục Úc Châu có đoạn viết rằng, cộng đoàn công giáo có bổn phận thảo luận về vấn đề của người di cư và tị nạn. Nó không phải là vấn đề kinh tế hay gắn liền với nền an ninh quốc gia, mà là vấn đề luân lý đạo đức liên quan tới hạnh phúc và các quyền bất khả xâm phạm của con người. Sự tôn trọng đối với người di cư tị nạn bao gồm các trách nhiệm nặng nề. Chính vì thế, các cá nhân, các giáo xứ và tất cả mọi tổ chức công giáo đều phải đưa ra các chương trình gây ý thức và bênh vực quyền của người di cư và tị nạn. Cần phải có các giải pháp hữu hiệu từ phía chính quyền địa phương cũng như toàn quốc để đáp ứng các nhu cầu tôn giáo của người di cư tị nạn, bởi vì nó là yếu tố nền tảng trong cuộc sống của từng người. Các giám mục ghi nhận rằng, nhiều người di cư tị nạn là tín hữu công giáo thuộc các cộng đoàn sinh động trẻ trung và có người đã từng là giáo lý viên. Vì thế, giờ đây cần làm sao để họ có thể chia sẻ với các tín hữu khác sự phong phú đức tin của họ? Duyệt xét nhiều lý do đã khiến cho họ phải di cư tị nạn như chiến tranh, nghèo đói, thất nghiệp, tai ương dịch tễ, bách hại, đàn áp, các giám mục Úc Châu đã đề nghị hai giải pháp. Thứ nhất là sự cộng tác giữa các chính quyền quốc gia gốc của người di cư tị nạn và chính quyền của các nước tiếp đón họ. Nhưng sự cộng tác này chỉ có thể được nếu phẩm giá con người với các quyền bất khả nhượng của nó được coi như giá trị ưu tiên không thể thương lượng tại quê hương họ cũng như tại các nước họ đi tới. Đồng thời quyền nền tảng xin tị nạn phải được chấp nhận cho những ai lo sợ cho mạng sống của họ và không được bỏ tù họ. Giải pháp thứ hai do Hội đồng Giám mục Úc Châu đề ra là câu hỏi mà mỗi người phải đặt ra cho chính mình. Tôi có thể làm gì cho người di cư tị nạn? Khi đó, chúng ta sẽ đặt mình trong hoàn cảnh của họ và hiểu biết các khó khăn, các hy vọng của họ và có thể trợ giúp họ hữu hiệu hơn. suy tư về di cư tị nạn như một cuộc lữ hành có ý nghĩa là ý thức rằng các anh chị em này đã từ bỏ quê hương nhà cửa của họ với đức tin và niềm hy vọng. Trong năm đức tin này, cần phải cầu nguyện để đức tin và niềm hy vọng linh hứng các cộng đoàn công giáo sống hiệp nhất và hiệp thông với người di cư tị nạn.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày tiếp bài nói chuyện của Đức Thánh Cha Francisco với Hành Giám Mục Châu Mỹ Latin với đề tài các điều tích của việc truyền giáo cho lục địa Châu Mỹ Latin do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng ta sẽ nghe phần sau cùng bài diễn văn của Đức Thánh Cha Francisco nói với hàng giám mục Châu Mỹ Latin. Trong phần sau cùng này của bài diễn văn, Đức Thánh Cha Francisco đã đề nghị vài tiêu chuẩn có tính cách giáo hội học. Đức Thánh Cha nói, thứ nhất, việc làm môn đệ thừa sai mà tài liệu Aparecida đề nghị với các giáo hội Châu Mỹ Latin và vùng Caribe là con đường mà Thiên Chúa muốn cho ngày hôm nay. Tất cả chịu phóng ảo tưởng về tương lai hay việc tái lập quá khứ không phải là tinh thần tốt. Thiên Chúa là thực tại và biểu lộ ra trong ngày hôm nay. Hướng về quá khứ, sự hiện diện của Người được ban cho chúng ta như ký ức của công trình cứu chuộc vĩ đại trong dân người, cũng như nơi mỗi một người trong chúng ta. Hướng về tương lai, nó được ban cho chúng ta như lời hứa và niềm hy vọng. Trong quá khứ, Thiên Chúa đã hiện diện và để lại bước chân của Người. Ký ức giúp chúng ta gặp gỡ Người. Trong tương lai, nó chỉ là lời hứa và không ở trong 1001 các điều có thể trong tương lai. Ngày hôm nay là giống với đời đời nhất. Còn hơn thế nữa, ngày hôm nay là tia sáng của vĩnh cửu. Trong hôm nay, người ta định đoạt cuộc sống vĩnh cửu. Việc làm môn đệ thừa sai là ơn gọi, đó là được gọi và được sai đi. Nó được ban cho ngày hôm nay, nhưng trong sự hướng tới. Không có việc làm môn đệ thừa sai tịnh một chỗ. Người môn đệ thừa sai không thể chiếm hữu chính mình. Cái tự tại của họ hướng về sự siêu việt của môn đệ thừa sai và sự siêu việt của sứ mệnh đó. Không chấp nhận việc tự quy chiếu về chính mình, hoặc là họ quy chiếu về Chúa Giêsu Kitô, hoặc họ quy chiếu người dân mà họ phải loan báo tin mừng cho. Chủ thể tự siêu việt, chủ thể dự phóng về cuộc gặp gỡ với Thầy Giêsu là đấng sức dầu biến chúng ta thành môn đệ và cuộc gặp gỡ với những người chờ đợi việc loan báo. Chính vì thế, tôi thích nói rằng thế đứng của người môn đệ thừa sai không phải là một thế đứng trung tâm, nhưng ở ngoại ô, nghĩa là họ sống hướng về các vùng ngoại ô, bao gồm cả các vùng ngoại ô của sự vĩnh cửu trong cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu Kitô. Trong việc loan báo tin mừng, nói về các vùng ngoại ô của cuộc sống là phân tâm, và chúng ta thường sợ hãi ra khỏi trung tâm. Người môn đệ thừa sai được mời gọi đi tới các vùng ngoại ô của cuộc sống. Tiêu chuẩn giáo hội học thứ hai, đó là giáo hội là cơ cấu, nhưng khi giáo hội đứng lên ở trung tâm thì nó hoạt động và từ từ biến thành một tổ chức phi chính quyền. Khi đó, giáo hội yêu sách có ánh sáng riêng của mình và thôi là mầu nhiệm của mặt trăng như các giáo phụ nói với chúng ta. Càng ngày, giáo hội càng tự lấy mình làm điểm quy chiếu. Và sự cần thiết truyền giáo yếu kém đi. Từ cơ cấu, giáo hội biến thành công trình. Giáo hội thôi là hiền thề, để sau cùng là người quản trị. Từ nữ tỳ biến thành người kiểm soát. Hội nghị Aparecida muốn có một giáo hội hiền thề, mẹ, nữ tỳ, người tạo dễ dàng cho đức tin, chứ không phải người kiểm soát đức tin. Tiêu chuẩn giáo hội học thứ ba. Tại Aparecida, chúng ta đã chú ý tới hai phạm trù mục vụ, phát xuất một cách độc đáo từ tin mừng, và cũng có thể được dùng như tiêu chuẩn giúp lượng định giá trị kiểu cách. Trong đó, chúng ta sống ơn gọi môn đệ thừa sai một cách giáo hội. Đó là sự gần gũi và việc gặp gỡ. Không có điều nào mới cả, nhưng chúng làm thành mô thức, trong đó Thiên Chúa đã tự mặc khải trong lịch sử. Đó là vì Thiên Chúa gần gũi dân người, sự gần gũi đạt tột đỉnh với việc nhập thể. Đó là vì Thiên Chúa đi ra để gặp gỡ dân người. Bên châu Mỹ Latin và vùng Caribe có các mục vụ xa cách, mục vụ kỷ luật, dành ưu tiên cho các nguyên tắc, các thái độ, các tiến trình tổ chức. Hiển nhiên là không gần gũi, không diệu hiền, không vuốt ve. Người ta không biết tới cuộc cách mạng của sự hiền diệu, khơi dậy sự nhập thể của ngôi lời. Có các mục vụ áp đặt với một độ xa cách, tới nỗi không có khả năng đưa tới cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô và với người anh em. Từ loại mục vụ này, cùng lắm chỉ có thể chờ đợi một chiều kích chiêu dụ tín đồ, nhưng chúng không bao giờ đưa tới chỗ đạt được việc tháp nhập vào giáo hội, cũng như thuộc về giáo hội. Sự gần gũi chiếm hữu được hình thái đối thoại và tạo ra một nền văn hóa gặp gỡ. Bài giảng là một viên đá so sánh giúp điều chỉnh sự gần gũi và khả năng gặp gỡ của một mục vụ. Các bài giảng như thế nào? Chúng đưa chúng ta tới gần gương mẫu của Chúa chúng ta, là đứng nói như người có uy tín, hay chúng chỉ là giáo điều, xa vắng và trừu tượng? Tiêu chuẩn giáo hội học thứ tư là giám mục, người hướng dẫn mục vụ, hướng dẫn sứ mệnh đại lục, có chương trình cũng như là mô thức. Vị giám mục phải hướng dẫn thì khác với việc ngồi chễm chệ như ông chủ. Ngoài việc nhấn mạnh các gương mặt vĩ đại của hàng giám mục châu Mỹ Latin mà tất cả chúng ta đều biết, tôi ước muốn thêm ở đây vài đường nét liên quan tới chân dung của vị giám mục mà tôi đã trình bày với các vị sứ thần trong cuộc họp mặt chúng tôi đã có tại Roma. Các giám mục phải là các mục tử, gần gũi với dân chúng, là người cha, người anh em, với nhiều hiền diệu, khiêm nhường lẫn thương xót. Là những người yêu sự khó nghèo nội tâm, như sự tự do trước mặt Chúa, cũng như sự khó nghèo bên ngoài, như sự đơn sơ và khắc khổ của cuộc sống. Là những người không có tâm lý của các ông hoàng, là những người không tham vọng và là các phu quân của một giáo hội, chứ không đợi chờ một giáo hội khác. Là những người có khả năng thức tỉnh trên đoàn chiêng đã được giao phó. Và săn sóc tất cả những gì duy trì đoàn chiêng hiệp nhất, canh giữ đoàn chiêng, chú ý tới các hiểm nguy có thể đe dọa nó, nhưng nhất là làm cho niềm hy vọng lớn lên. Ước gì các mục tử ấy có mặt trời và ánh sáng trong tim. Là những người có khả năng nâng đỡ các bước đi của Thiên Chúa nơi dân người với tình yêu thương và lòng kiên nhẫn. Và có ba chỗ của giám mục với dân mình, đó là hoặc là ở đằng trước để chỉ đường, hay ở giữa để duy trì đoàn chiên hiệp nhất và trung lập hóa các tán loạn, hoặc ở đằng sau để tránh cho ai đó ở lại đằng sau, nhưng cũng một cách nền tảng để cho chính đoàn chiên đánh hơi hầu tìm ra các con đường mới. Tôi không muốn nói nhiều hơn đến các chi tiết sâu cùng về con người của vị giám mục, nhưng chỉ xin thêm một cách đơn sơ, bao gồm cả tôi nữa. Trong khẳng định này, là chúng ta hơi chậm trễ trong những gì quy chiếu về sự hoán cải mục vụ. Thật thích hợp là chúng ta giúp nhau nhiều hơn một chút để làm các bước đi mà Chúa muốn cho chúng ta trong ngày hôm nay này của châu Mỹ Latin và vùng Caribe, và thật tốt là bắt đầu từ đây. Tôi xin cảm ơn anh em đã kiên nhẫn lắng nghe tôi, xin tha lỗi cho diễn văn vô trật tự của tôi, và tôi xin anh em. Chúng ta hãy nghiêm chỉnh ý thức về ơn gọi của chúng ta là phục vụ chân thánh trung thành của Thiên Chúa, vì chính ở đây chúng ta thực thi và cho thấy quyền bính trong khả năng phục vụ. Xin cảm ơn anh em. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần số cùng của bài diễn văn Đức Thánh Cha Francisco nói với hàng giám mục châu Mỹ Latin, bản dịch tiếng Việt của Lần Tiếng Khải. hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Với tất cả tâm hồn, chúng ta hãy hòa mình vào bài ca của sự kiên nhẫn và chiến thắng, của đấu tranh và niềm vui, bài ca kết hợp Giáo hội Khải Hoàn với Giáo hội Lữ Hành, Đất với Trời, bài ca nối kết đời sống chúng ta với vĩnh cửu mà chúng ta đang hướng tới. Quý vị và các bạn thân mến, đó là những lời Đức Thánh Cha Francisco đã giảng trong đại lễ kính Đức Mẹ Hồn Xác lên Trời hôm 15 tháng 8 vừa qua, với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương tại Castel Gandolfo, nơi có dinh thự nghỉ mát mùa hè của Đức Giáo Hoàng. Bắt đầu bài giảng, Đức Thánh Cha nói rằng: Anh chị em thân mến, trong phần cuối của hiến chế tín lý về giáo hội, Công đồng Vaticano đệ nhị để lại cho chúng ta một bài suy niệm rất hay về Đức Trinh Nữ Maria. Cho phép tôi lặp lại những lời đề cập đến mầu nhiệm chúng ta cử hành hôm nay. Đức Nữ Trinh vô nhiễm đã được gìn giữ tinh sạch khỏi mọi vết tội nguyên tổ, và sau khi hoàn tất cuộc đời dương thế, được đưa lên hưởng vinh quang trên trời cả hồn lẫn xác, và được Thiên Chúa tôn vinh làm nữ vương vũ trụ. Rồi tới đoạn cuối cùng, đó là Mẹ Đức Giê-xu đã được vinh hiển hồn xác lên trời, là hình ảnh và khởi thủy của giáo hội sẽ hoàn thành đời sau. Cũng thế, Ngài chiếu sáng như dấu chỉ lòng cậy trông vững vàng và niềm an ủi cho dân Chúa đang lữ hành dưới đất này cho tới ngày Chúa đến. Dưới ánh sáng của hình ảnh rất đẹp về Đức Mẹ, chúng ta có thể nhận ra sứ điệp của các bài đọc kinh thánh mà chúng ta vừa nghe. Chúng ta có thể tập trung vào ba từ khóa: cuộc đấu tranh, sự phục sinh và niềm hy vọng. Đoạn trích sách Khải Huyền trình bày viễn ảnh của cuộc đấu tranh giữa người phụ nữ và con rồng. Hình ảnh người phụ nữ đại diện cho giáo hội, một mặt là vinh quang và chiến thắng, nhưng mặt khác vẫn còn sinh nở. Và giáo hội là như thế. Nếu như ở trên trời, giáo hội đã được liên kết với vinh quang của Chúa mình một cách nào đó, thì trong lịch sử, giáo hội vẫn liên tục trải qua những gian nan thử thách phát sinh từ cuộc xung đột giữa Thiên Chúa và ác thần, kẻ thù truyền kiếp. Và trong cuộc đấu tranh mà các môn đệ phải đương đầu, tất cả chúng ta là môn đệ Đức Giê-xu phải đương đầu với cuộc đấu tranh này, thì Đức Maria không để chúng ta cô đơn. Mẹ Đức Kitô và mẹ giáo hội luôn luôn ở với chúng ta. Mẹ luôn đi với chúng ta, mẹ luôn ở với chúng ta. Đức Maria chia sẻ tình trạng kép này một cách nào đó. Tất nhiên, mẹ đã được vào hưởng vinh quang trên trời một lần và trọn vẹn. Nhưng điều này không có nghĩa là mẹ trở nên xa xôi hoặc tách biệt khỏi chúng ta. Trái lại, Đức Maria đồng hành với chúng ta, cùng chiến đấu với chúng ta và nâng đỡ các Kitô hữu trong cuộc chiến chống lại các thế lực ác thần. Cầu nguyện với Đức Maria, đặc biệt là kinh Mân Côi, lần hạt Mân Côi. Anh chị em có lần hạt Mân Côi hàng ngày không? Kinh Mân Côi mang chiều kích đấu tranh, có nghĩa là trong cuộc đấu tranh, lời cầu nguyện có sức nâng đỡ để chống lại ác thần và đồng bọn. Thật vậy, Kinh Mân Côi nâng đỡ chúng ta trong cuộc chiến. Bài đọc thứ hai nói với chúng ta về sự phục sinh. Trong thư gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô Tông Đồ nhấn mạnh rằng, trở thành Kitô hữu có nghĩa là tin rằng Đức Kitô thực sự đã sống lại từ cõi chết. Toàn bộ niềm tin của chúng ta dựa trên chân lý căn bản này, đó không phải là một ý tưởng như một biến cố. Ngay cả mầu nhiệm Đức Maria hồn xác lên trời cũng được bao hàm trọn vẹn trong sự phục sinh của Đức Kitô. nhân tính của mẹ được nâng lên nhờ con mẹ trong cuộc vượt qua từ cõi chết đến sự sống. Một lần cho tất cả, Đức Giêsu bước vào sự sống đời đời với tất cả nhân tính Ngài nhận được từ Đức Maria. Và Đức Maria, mẹ Ngài, là người đã trung thành theo Ngài suốt đời, theo Ngài hết tâm hồn, và cùng Ngài bước vào sự sống đời đời mà chúng ta gọi là cõi trời, thiên đàng, nhà cha. Đức Maria cũng đã trải qua những đau khổ của thập giá. Đó là cuộc thương khó trong lòng, cuộc thương khó trong linh hồn. Đức mẹ chịu đau khổ trong tâm hồn, trong khi con mẹ chịu nạn trên thánh giá. Mẹ sống cuộc thương khó của con mẹ trong sâu thẳm của tâm hồn. Mẹ đã hoàn toàn kết hiệp với Ngài trong cái chết, và vì vậy, mẹ được lãnh nhận hồng ân phục sinh. Đức Kitô là hoa quả đầu tiên từ trong kẻ chết, và Đức Maria là hoa quả đầu mùa của ơn cứu chuộc, là người đầu tiên trong những người thuộc về Đức Kitô. Đức mẹ là mẹ của chúng ta, nhưng chúng ta cũng có thể nói rằng Đức mẹ là đại diện của chúng ta, là chị em của chúng ta, là chị cả của chúng ta. Đức mẹ là người đầu tiên được cứu chuộc, đã về quê trời. Bài tin mừng gợi ý cho chúng ta từ thứ ba, niềm hy vọng. Hy vọng là nhân đức của những người trong khi đương đầu với cuộc đấu tranh giữa sự sống và cái chết, giữa thiện và ác, vẫn tin vào sự phục sinh của Đức Kitô và sự chiến thắng của tình yêu. Chúng ta nghe bài ca Magnificat của Đức Maria. Đó là bài ca của niềm hy vọng. Đó là bài ca của dân Thiên Chúa qua dòng lịch sử. Đó là bài ca của nhiều vị thánh, của những người nam nữ, một số nổi tiếng và rất nhiều người khác chúng ta không biết nhưng được Thiên Chúa biết đến. Đó là những người mẹ, những người cha, giáo lý viên, các nhà truyền giáo, linh mục, nữ tu, người trẻ, ngay cả trẻ em hay ông bà già. Những con người đã phải trải qua cuộc chiến trong đời mà trong lòng mang theo niềm hy vọng của những kẻ thấp hèn và khiêm tốn. Đức Maria nói, linh hồn tôi ngợi khen Chúa. Ngày nay, giáo hội cũng hát lời này khắp cùng trái đất. Bài hát này đặc biệt mạnh mẽ ở những nơi thân thể Đức Kitô đang chịu khổ nạn. Đối với Kitô hữu chúng ta, bất cứ nơi nào có thánh giá, nơi đó có niềm hy vọng. Nếu không có hy vọng, chúng ta chẳng phải là Kitô hữu. Đó là lý do tại sao tôi nói, anh chị em đừng để mất niềm hy vọng. Ước gì chúng ta không mất niềm hy vọng, bởi vì đó là một hồng ân, một ân huệ của Thiên Chúa đưa chúng ta về phía trước với đôi mắt hướng lên trời. Mẹ Maria luôn luôn ở đó, bên cạnh các cộng đoàn này. Họ là những anh chị em của chúng ta, Đức Mẹ đồng hành với họ, chịu đau khổ với họ, và cùng với họ hát kinh Magnificat của niềm hy vọng. Anh chị em thân mến, với tất cả tâm hồn, chúng ta hãy hòa mình vào bài ca của sự kiên nhẫn và chiến thắng, của đấu tranh và niềm vui, bài ca kết hợp giáo hội khải hoàn với giáo hội lữ hành, đất với trời. Bài ca nối kết đời sống chúng ta với vĩnh cửu mà chúng ta đang hướng tới. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong đại lễ kính Đức Mẹ Hồn Xác lên trời hôm 15 tháng 8 vừa qua với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương tại Castel Gandolfo, Roma. Bản dịch Việt ngữ do Linh Mục Phạm Quang Long thực hiện trên trang tin của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Thân ái chào các bạn. Điều kiện để phát triển mối tương quan tốt giữa ta và kẻ khác đó là sống cởi mở trong suốt. Có không không, không thêm điều đặc chuyện để che đậy cái tôi của mình. Đức Cố Giáo Hoàng Gioan 23 luôn luôn được mọi người xung quanh đón tiếp nồng hậu bất cứ nơi nào Ngài đến. Và một trong những lý do giải thích là bởi vì Ngài sống chân thành đơn sơ với mọi người, không che đậy hay quá đề cao cái tôi của mình. Người được kẻ khác tiếp đón nồng hậu là người không đeo mặt nạ. Sự cởi mở thành thật không những có tác dụng tâm lý, làm cho đương sự không bị những căng thẳng thần kinh và sống khỏe mạnh an vui, nhưng còn có tác dụng là giúp đương sự có và phát triển được tình bạn, phát triển được mối tương quan tốt với kẻ khác. Bất cứ ai trong chúng ta đều thích người sống không mang mặt nạ, sống chân thành, trong sáng. Trong tập sách có tựa đề là Biểu lộ cái tôi, tâm lý gia Jura đã nghiên cứu về những hình thức biểu lộ cái tôi cho kẻ khác và đi đến kết luận rằng con người có khuynh hướng tự nhiên bộc lộ chính mình cho kẻ khác. Tuy nhiên, dù có khuynh hướng bộc lộ cái tôi này, nhưng nhiều khi chúng ta có thái độ như lưỡng lự giữa một bên là bộc lộ cái tôi và một bên là che giấu cái tôi. Chúng ta muốn được kẻ khác biết đến, nhưng đồng thời cũng muốn che giấu không cho kẻ khác biết về chính mình. Tại sao có khuynh hướng muốn che giấu chính mình như vậy? Một trong những lý do tâm lý quan trọng là sợ bị khước từ. Sợ kẻ khác, sợ người bạn biết tật xấu, sự khuyết điểm nơi chính mình, rồi khinh chê mình, hạ giá mình, hay khước từ không chấp nhận mình như mình muốn được chấp nhận. Thái độ sống mang mặt nạ này là một thái độ nói được là để bảo vệ mình một cách thái quá. Nhưng thái độ sợ bị khước từ này đôi khi là một thái độ mù quáng có thành kiến. Tâm lý gia Alan Lloyd-Marginis dựa trên những kinh nghiệm chữa trị tâm lý cho những vấn đề có liên hệ đến các mối tương giao giữa người với người, đã cho biết như sau. Không phải thái độ mang mặt nạ làm cho đương sự có và giữ được tình bạn, nhưng là thái độ bộc lộ chính mình, thành thật biểu lộ chính mình mới là thái độ giúp phát triển tình bạn, phát triển tương quan tốt giữa ta và kẻ khác. Người khác bị thu hút đến với ta không phải vì ta che giấu sự thật về nhân cách của mình, nhưng vì ta có can đảm nói ra, tâm sự, thành thật về chính mình, lột bỏ đi những mặt nạ mà cách này hay cách khác ta tự mang lấy. Tâm lý gia người Thụy Sĩ ông Carl Jung đã khuyên những người đến nhờ ông chữa trị tâm lý rằng mỗi nhân cách đều có những giới hạn, những khuyết điểm, những bóng tối, và rằng nếu đương sự càng chân thành chấp nhận và bộc lộ ra cho người khác thì càng được người khác chấp nhận hơn, vừa đồng thời chính đương sự cũng được hiểu thêm về chính mình để từ đó có thể canh tân hay sửa đổi khiếm khuyết. Khi ta bộc lộ chính mình một cách trong sáng cho kẻ khác, thì ta càng được gần gũi với chính thực tại của mình, và do đó hiểu biết về chính mình nhiều hơn, và có thể dựa trên sự hiểu biết về chính mình này mà canh tân đời sống mình. Hãy biết về chính con người của mình. Lời khuyên này có thể được giải thích trong viễn tượng vừa kể trên như sau. Hãy để cho kẻ khác hiểu biết về ta, và nhờ đó ta mới có thể biết về chính mình dễ dàng hơn. Nếu người khác đó lại là người bạn của ta, thì điều này có thể giúp cho việc bộc lộ chính mình được dễ dàng hơn. Trong những giây phút trao đổi, đàm thoại giữa một người bạn với một người bạn, ta dễ dàng bộc lộ chính mình trong điều tốt cũng như điều xấu, và điều này giúp hai người hiểu biết nhau hơn, và từ đó mối tương quan tốt giữa hai người có cơ may phát triển tốt đẹp hơn. Một kết quả tích cực của việc cởi mở bộc lộ chính mình là sự cởi mở của ta làm cho kẻ khác cũng thay đổi thái độ, làm cho họ sống cởi mở đối với ta. tâm lý gia Paul Tournier xác nhận cho điều vừa nói bằng chính kinh nghiệm sống và chữa trị bệnh nhân của ông. Ông khuyên rằng, trong mối tương giao với kẻ khác, nhất là với người bạn, thì ta hãy có sáng kiến trước lột bỏ những mặt nạ của mình, bộc lộ chính mình một cách chân thành trước, rồi người kia sẽ đáp lại. Ta không chờ đợi kẻ khác lột bỏ mặt nạ của họ trước, rồi ta mới cởi bỏ những mặt nạ của mình. Nhưng ta hãy can đảm có thái độ cởi bỏ những mặt nạ mình đang mang, thì người kia chắc chắn sẽ đáp lại. Tâm lý gia Alan Lloyd-McGinnis trưng dẫn cuộc đời, hay đúng hơn mối tương quan thân tình giữa Chúa Giêsu và các tông đồ, như là một điển hình cho nguyên tắc vừa kể trên. Chúa Giêsu đã sống như là người bạn giữa đoàn tông đồ. Ngài bộc lộ chính mình Ngài cho các tông đồ, trở thành bạn của họ, đồng hành bên cạnh họ. Do đó, ngoài mối tương quan thầy trò, Chúa, đồ đệ, còn có tương quan tình bạn như lời Ngài đã phán vào lúc cuối đời. Thầy không gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm, nhưng gọi chúng con là bạn hữu, vì những gì thầy biết nơi cha thầy thì thầy cũng cho chúng con biết. Phúc âm Thánh Gioan chương 15 câu 15. Không ai thích sống với những mặt nạ, kể cả mặt nạ của chính mình. Để xây dựng mối tương quan tốt, thân thiện, chúng ta hãy bồi dưỡng sự trong sáng, chân thành trước. Có người có thể hiểu thái độ sống trong sáng, chân thành một cách thái quá, như là một thái độ sống bộc trực, cấp thời, phản ứng liền ngay trước biến cố. Ai nói gì ta không thích hay không phù hợp với quan niệm riêng của mình, thì tức tốc nói thẳng ra, chống lại ngay. Nại lý do là mình phải sống trong sáng, có sao nói vậy, thẳng thừng, không nể vì ai cả. Nhưng sống trong sáng chân thành với kẻ khác không có nghĩa là bộc trực một cách thiếu khôn ngoan và thiếu kính trọng người đối thoại với mình hay người bạn của mình. Đôi khi trong cuộc sống, cần phải hành xử một cách khôn ngoan, biết làm chủ chính mình, làm chủ những phản ứng của mình, biết đúng lúc khi nào nên nói ra hoặc biểu lộ phản ứng, và lúc nào cần nhường nhịn hay giữ lại phản ứng của mình. Sống trong sáng, chân thành, cũng không có nghĩa là phơi bày tất cả mọi sự cho kẻ khác nhìn thấy. Chúng ta hãy nhìn về kinh nghiệm sống của mình xem. Nhiều khi chúng ta lẩn tránh, không muốn nghe chuyện của người mới vừa quen mà lại kể lể cho chúng ta biết tất cả mọi chuyện về chính họ. Đây là tánh của người không biết làm chủ những lời nói, cảm xúc, tư tưởng trong tâm trí của họ. Tánh xấu này làm cho kẻ khác xa lánh thay vì đến gần làm bạn với mình. Trong tình bạn, hai người hay mỗi người đều có quyền giữ lại cho mình những gì mình không muốn chia sẻ với kẻ khác. Mỗi người đều có quyền im lặng, có quyền quyết định về những gì đem chia sẻ với kẻ khác. Nhất là khi những gì chúng ta đem ra chia sẻ với kẻ khác lại có thể là một điều tiêu cực làm hại cho người nghe hơn là giúp ích họ. Tóm lại, cần sống trong sáng, chân thành, nhưng chân thành một cách khôn ngoan, tế nhị, với bộ óc suy nghĩ chín chắn. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Chúa ơi, con yêu Ngài, muộn màng ôi tình yêu đã cũ mà như mới đêm qua. Con yêu Ngài dù có muộn màng, con yêu Ngài dù có muộn màng, con yêu Ngài dù có muộn màng, ôi tình yêu đã cũ vẫn rung từng tiếng ngỡ ngàng như nơi đi tìm nước nguồn, như chim đi còn thao thức đến khi nghỉ yên trong Ngài.
Lạy Chúa, con yêu mến Chúa quá trễ. Ôi vẻ đẹp của ngày xưa nhưng muôn thuở vẫn còn tươi mát, trẻ trung. Con yêu mến Chúa quá trễ. Chúa ở bên trong tâm hồn, còn con sống hời hợt bên ngoài và chỉ chú tâm tìm kiếm Chúa ở đó. Chúa hiện diện ở trong con, nhưng con không sống ở trong Chúa. Nhiều tạo vật đã kìm hãm khiến con sống xa Chúa. Chúa đã gọi tên con, Chúa đã lớn tiếng kêu gọi con, Chúa đã đâm thủng đôi tai giả điếc làm ngơ của con. Chúa đã tỏa ánh sáng chiếu soi và đã phá tan màn đêm tối dày đặc nơi con. Chúa thở ra hơi thơm ngào ngạt, con hít vào và con khao khát Chúa. Chúa đã chạm đến con và con luôn cảm thấy nung nấu được hưởng sự bình an của Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là một đoạn trong quyển Tự Thú của Thánh Agostino, vị thánh giáo hội mừng kính hôm nay. Sau khi ăn năn trở lại, Ngài đã nhận lãnh phép rửa vào năm 33 tuổi. Chỉ sau đó 3 năm, Ngài được phong chức linh mục. 5 năm sau đó, Ngài được đề cử làm giám mục thành Hippone. Nhìn lại cuộc sống của Thánh Agostino, chúng ta có thể nói, Ngài là một tội nhân đã trở thành một thánh nhân nhờ được Thiên Chúa đến gõ cửa lòng bằng câu nói mạnh mẽ của Thánh Phaolô rằng: "Đừng sống theo dục tình và lạc thú dâm ô, nhưng hãy mặc lấy Đức Giêsu Kitô." Và kể từ đó, có thể nói được là tình yêu Thiên Chúa không bao giờ buông tha Ngài. Trái lại, tạo nên trong tâm hồn Ngài một sự khắc khoải và khao khát để đáp trả lại lời mời gọi yêu thương của Thiên Chúa. Ngoài lời mời gọi và thôi thúc của tình yêu Thiên Chúa, quãng đầu cuộc đời của Thánh Agostino, một tội nhân trở thành thánh nhân, có lẽ được vẽ lại bằng những nét chấm phá và những bàn tay cộng tác với ơn Chúa trong việc hoán cải như sau. Trước tiên, cường độ của sức sống nơi Ngài trên con đường thụt lùi xa lìa Thiên Chúa cũng như cường độ mãnh liệt hơn của sức sống ấy trên con đường tiến về Thiên Chúa. Tiếp đến, những dòng nước mắt đau buồn và những lời kinh nguyện thành tâm của mẹ Ngài, bà Thánh Monica đã dâng lên Thiên Chúa trong sự kiên tâm, bền chí, ròng rã bao năm trời. Và sau cùng là sự hướng dẫn tận tình của Thánh Giám Mục Ambrosio. Tất cả những yếu tố trên cộng lại đã giúp chuyển tình yêu cuộc sống thành một cuộc sống cho và vì tình yêu, như thánh nhân đã tự thú trong đoạn sách được trích dẫn ở trên. Lạy Chúa, con yêu mến Chúa quá trễ. Ôi vẻ đẹp của ngàn xưa, nhưng muôn thuở vẫn còn tươi mát, trẻ trung. Lạy Chúa, ngày xưa Thánh Agostino đã khắc khoải đi tìm Chúa trong suốt 30 năm đầu đời, nhưng do nhiều tạo vật kìm hãm, khiến thánh nhân chẳng gặp được Chúa nên cảm thấy buồn sầu. Mãi đến khi được ánh sáng chân lý chiếu soi và được đón nhận Chúa, Ngài cảm thấy an bình, hạnh phúc, nhưng đồng thời cũng lấy làm hối tiếc vì biết Chúa vẫn ở trong con, đang khi con mãi lo tìm Chúa bên ngoài. Vì thế, thân lạy Chúa, xin cho chúng con đừng tìm kiếm Chúa bằng thái độ sống hời hợt bên ngoài. Xin cho chúng con luôn ý thức rằng, Chúa luôn hiện diện trong tâm hồn chúng con, và cho chúng con luôn biết sống kết hiệp với Ngài trong từng hơi thở của cuộc sống. Amen.
Như nay đi tìm nước nguồn, như chim đi tìm tuôn, tìm con luôn tìm kiếm Chúa, tìm con luôn hoài mong nhớ. Còn thao thức đến khi nghỉ yên trong ngày, tìm con luôn còn thao thức đến khi.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.